Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 6 tháng 9 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
Bon consensus adalah upaya kolektif ASEAN.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, tuyên bố kế hoạch hòa bình mà ASEAN nhất trí sẽ vẫn là kim chỉ nam cho cách tiếp cận của tổ chức này nhằm giải quyết xung đột ở Myanmar. Quốc vương Thái Lan chuẩn nhận tân thủ tướng và nội các. Tân thủ tướng Srettha phát biểu, chính phủ này là của nhân dân. Tất cả chúng tôi ở đây với tư cách là đại diện của nhân dân. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói chẳng có gì để nói về tin ông Kim Jong-un sắp sang Nga gặp Tổng thống Putin. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm 5 tháng 9, Indonesia cảnh báo khối Đông Nam Á chớ nên bị kéo vào sự cạnh tranh giữa các cường quốc khi các nhà lãnh đạo khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm cách xua tan lo lắng về những rạn nứt trong nỗ lực mưu tìm hòa bình cho Myanmar và tái khẳng định tính thích đáng của khối có nhiều khác biệt của họ. Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi khối đề ra một chiến lược dài hạn phù hợp và đáp ứng mong đợi của người dân. ASEAN đã đồng ý không trở thành ủy quyền cho bất kỳ cường quốc nào. Đừng biến con tàu của chúng ta thành một đấu trường cho sự cạnh tranh tai hại, Tổng thống Widodo, còn được gọi với tên Jokowi, nói. Chúng ta với tư cách là những nhà lãnh đạo phải đảm bảo lèo lái con tàu này đi đúng hướng và chúng ta phải trở thành thuyền trưởng của nó để cùng nhau đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Được thành lập ở đỉnh điểm của chiến tranh lạnh vào những năm 1960 để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng, khối ASEAN đa dạng về chính trị, ưu tiên sự đoàn kết và không can thiệp vào công việc nội bộ của các thành viên. Nhưng các nhà phê bình cho rằng điều đó đã hạn chế phạm vi hành động của khối này khi xử lý các vấn đề như của thành viên Myanmar, nơi bạo lực tràn lan suốt 2 năm qua kể từ khi quân đội tiếm quyền bằng cuộc đảo chính năm 2021.
My point consensus adalah upaya
Tổng thống Indonesia Widodo, chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, tuyên bố kế hoạch hòa bình được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhất trí sẽ vẫn là kim chỉ nam cho cách tiếp cận của tổ chức này nhằm giải quyết xung đột ở Myanmar. ASEAN cấm các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tham gia các cuộc họp cấp cao, nhưng đã xuất hiện những khác biệt khi Indonesia cố gắng đưa tất cả các bên liên quan vào thực hiện một kế hoạch hòa bình của khối, trong khi Thái Lan lại tìm cách đưa các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar vào. Theo một nguồn tin ở Jakarta và một nguồn tin khác trong khu vực hôm 5 tháng 9, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đi đến thống nhất về việc không để cho Myanmar làm chủ tịch hiệp hội vào năm 2026 như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, Philippines sẽ làm chủ tịch vào năm 2026, sớm hơn một năm so với dự kiến. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết trong cuộc họp, Malaysia hôm 4 tháng 9 kêu gọi có biện pháp mạnh đối với các tướng lĩnh Myanmar vì họ đã tạo ra trở ngại cho kế hoạch hòa bình của ASEAN. Bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo Myanmar đang bị giam cầm, đang đau bệnh và yêu cầu được bác sĩ bên ngoài chữa trị đã bị giới cầm quyền quân sự bác bỏ. Một nguồn tin thân tín và chính phủ bị lật đổ trung thành với bà cho Reuters biết hôm 5 tháng 9. Thay vào đó, người đoạt giải Nobel 78 tuổi được một bác sĩ của nhà tù điều trị. Nguồn tin không nêu tên cho biết bà ấy bị sưng nướu, ăn uống kém và cảm thấy choáng váng kèm theo nôn mửa. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar không trả lời các cuộc gọi của Reuters. Quốc gia Đông Nam Á này rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ đầu năm 2021 khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Suu Kyi và đàn áp những người chống đối sự cai trị của quân đội, với hàng ngàn người bị bỏ tù hoặc bị giết. Bà Suu Kyi đang chịu án tù 27 năm liên quan đến 19 tội hình sự. Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc mà bà đã bị kết án, từ kích động và gian lận bầu cử đến tham nhũng, và đã kháng cáo các bản án này. vào tháng 7 và bị chuyển sang quản thúc tại nhà từ nhà tù ở thủ đô Naypyidaw. Chính phủ thống nhất quốc gia lưu vong của Myanmar được thành lập bởi những người phản đối sự cai trị của quân đội và những người còn sót lại của chính phủ trước đây của bà Suu Kyi, cho biết việc chăm sóc sức khỏe và an ninh cho những người bị giam giữ chính trị là trách nhiệm của chính quyền quân sự. Ông Kho Azo, người phát ngôn của chính phủ thống nhất quốc gia, nói với Reuters, cộng đồng quốc tế nên gây áp lực lên chính quyền về việc chăm sóc sức khỏe và an ninh cho tất cả những người bị giam giữ chính trị, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Nhiều chính phủ đã kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà Suu Kyi và hàng ngàn tù nhân chính trị khác, và một số chính phủ bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Anh đã trừng phạt nhắm vào quân đội quốc gia Đông Nam Á này. The Voice of America, VOA. Hôm 5 tháng 9, quốc vương Thái Lan Maha và Chittaranjan chuẩn thuận tân thủ tướng Srettha Thavisin và các bộ trưởng nội các trong chính phủ liên minh 11 đảng. Thủ tướng Srettha, người thuộc đảng Phiêu Thái dẫn đầu liên minh, và 33 bộ trưởng nội các cam kết trung thành với chế độ quân chủ tại buổi lễ tại cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok. Chính phủ mới sẽ trình bày chính sách của mình tại phiên họp quốc hội vào ngày 11 tháng 9. Tân thủ tướng Srettha, tỷ phú 61 tuổi, học ở Mỹ và là cựu chủ tịch của công ty phát triển bất động sản cao cấp San Siri, cho biết chính quyền của ông sẽ tập trung vào việc giải quyết nhu cầu của người dân. Tân thủ tướng Srettha nói, chính phủ này là chính phủ của nhân dân, tất cả chúng tôi ở đây với tư cách là đại diện của nhân dân. Ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình sau khi tuyên thệ nhậm chức. Có rất nhiều vấn đề chúng tôi sẽ làm việc không ngưng nghỉ mỗi ngày. Chúng tôi sẽ giải quyết những yêu cầu của người dân. Ông Srettha, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính của đất nước, cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp nội các vào ngày 6 tháng 9. Ông sẽ đi thăm các tỉnh phía Đông Bắc, Khon Kaen, Udon Thani và Nong Khai vào ngày 8 tháng 9 để gặp gỡ cộng đồng và tìm hiểu thêm về các vấn đề của họ. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden xét nghiệm dương tính với COVID-19 chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Joe Biden, người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID, chuẩn bị tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ. Nhà Trắng cho biết hôm 4 tháng 9. Phu nhân 72 tuổi của ông Biden có các triệu chứng được mô tả là nhẹ, mắc bệnh COVID lần gần nhất vào tháng 8 năm ngoái. Tổng thống Biden hiện 80 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính COVID lần gần nhất vào tháng 7 năm 2022. Bà Elizabeth Alexander, giám đốc truyền thông của bà Jill Biden, cho biết trong một tuyên bố, tối nay đệ nhất phu nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuyên bố cho biết thêm bà ấy sẽ vẫn ở nhà riêng ở thành phố Rehoboth, Delaware. Hôm tối 4 tháng 5, ông Biden từ bang Delaware bay về Nhà Trắng mà không có phu nhân đi cùng. Nhà Trắng cho biết sau khi đệ nhất phu nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19, Tổng thống Biden đã được xét nghiệm COVID vào tối nay. Tổng thống có kết quả xét nghiệm âm tính. Tổng thống sẽ xét nghiệm đều đặn trong tuần này và theo dõi các triệu chứng, Nhà Trắng cho biết thêm. Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo giới về việc liệu chuyến đi nước ngoài của ông Biden, bao gồm cả chuyến công du Việt Nam như dự kiến vào ngày 10 tháng 9, có bị ảnh hưởng hay không. Điện Kremlin ngày 5 tháng 9 tuyên bố chẳng có gì để nói về bản tin của New York Times rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự định tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moscow trong cuộc chiến Ukraine. Trong một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi, ông Kim sẽ đi từ Bình Nhưỡng, có thể bằng tàu bọc thép, đến Vladivostok trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga, nơi ông sẽ gặp ông Putin, The Times đưa tin hôm 4 tháng 9, trích dẫn các nguồn tin của Mỹ và đồng minh. Phát ngôn nhân an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby ngày 30 tháng 8 cho biết Mỹ lo ngại rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa hai nước đang tiến triển. Ở Vladivostok, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc ông Kim gửi đạn pháo và phi đạn chống tăng cho Nga để đổi lấy công nghệ tiên tiến của Moscow về vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vẫn theo New York Times. Vào thời điểm Mỹ bày tỏ lo ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa hai nước, tin tức về chuyến thăm dự kiến của ông Kim được đưa ra sau khi Nga cho biết họ đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận chung với Triều Tiên. Tuần trước, Mỹ bày tỏ lo ngại rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực và rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong chuyến thăm của mình đã cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo cho Nga. Hôm 2 tháng 9, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Masegora nói với hãng tin TASS rằng ông không biết về bất kỳ kế hoạch nào để Triều Tiên tham gia các cuộc tập trận quân sự ba bên với Trung Quốc và Nga. Nhưng theo quan điểm của ông thì điều đó sẽ thích hợp trước các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu trong khu vực. Nga và Triều Tiên gần đây đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự, nhưng Triều Tiên phủ nhận có bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào với Nga. Hoa Kỳ gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba thực thể mà họ cáo buộc có liên quan đến các thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Một thông tin khác liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 5 tháng 9 tố cáo mà không đưa ra bằng chứng rằng các cường quốc phương Tây đã đưa ông Volodymyr Zelensky, người gốc Do Thái, lên làm Tổng thống Ukraine để che đậy việc tôn vinh chủ nghĩa quốc xã. Để biện minh cho hành động của mình ở Ukraine, Nga đã cáo buộc các nhà lãnh đạo của Kiev là những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới muốn diệt chủng những người nói tiếng Nga, một tuyên bố mà Kiev và các nước phương Tây bác bỏ như một cái cớ vô căn cứ cho cuộc chiến tranh thâu tóm. Ông Zelensky, người từng nói rằng một số anh em của ông nội ông đã bị giết trong Holocaust, đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc sai trái của Nga cho rằng ông ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cuba vừa phát hiện một đường dây buôn người Cuba sang làm lính cho Nga trên chiến trường Ukraine. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết hôm 4 tháng 9 và nói thêm rằng chính quyền đang nỗ lực vô hiệu hóa và triệt phá mạng lưới này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba đưa ra ít chi tiết nhưng lưu ý rằng đường dây buôn người đang hoạt động ở cả Nga lẫn Cuba, quốc đảo Caribe cách Moscow hàng ngàn dặm. Bộ Nội vụ đang nỗ lực vô hiệu hóa và triệt phá mạng lưới buôn người hoạt động từ Nga nhằm thuê dụng các công dân Cuba sống ở đó và thậm chí một số người từ Cuba làm lính cho Nga trên chiến trường Ukraine, tuyên bố của chính phủ Cuba nói. Chính phủ Nga chưa bình luận về cáo buộc này. Hồi năm ngoái, Nga công bố kế hoạch tăng quy mô lực lượng vũ trang lên hơn 30%, tức lên hơn 1,5 triệu binh sĩ, một mục tiêu cao và trở nên khó khăn hơn do thương vong nặng nề nhưng không được tiết lộ trong cuộc chiến. Vào cuối tháng 5, một tờ báo Nga ở thành phố Ryazan đưa tin một số công dân Cuba ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Nga và được chuyển đến Ukraine để đổi lấy quyền công dân Nga. Hiện chưa rõ liệu tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba có liên quan đến thông tin ở Ryazan hay không. Tuy nhiên, chính phủ Cuba cho biết họ đã bắt đầu truy tố các trường hợp công dân của họ bị ép tham gia chiến đấu ở Ukraine. Tuyên bố hôm 4 tháng 9 nói những nỗ lực mang tính chất này đã bị vô hiệu hóa và các thủ tục tố tụng hình sự đã được bắt đầu để khởi tố những người liên quan đến các hoạt động này. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.